đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian, dân quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 11 tháng 5 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi chắc chắn là tôi khỏe, và tôi vui nữa là trong phần thông tin của cô đã giới thiệu từ đài này, là cuối tuần này là cuối tuần dành cho người mẹ, ngày hiền mẫu. Đêm qua chẳng biết có hay không, thật hồn, thật phách, thật thân thể mà được lên mây để hầu rời. Rời hỏi mây có yêu thương mẹ. Rời ơi, 360 đêm chẳng có đêm nào, chẳng có đêm nào tôi chẳng nhớ mẹ, thưa cô. Ngày xưa khi cấp sách đi học, các em nhỏ trong đó có tôi đã được dạy, được đọc trong sách quốc văn giáo sư khoa là công cha như núi Thái Sơn nhớ mẹ, như nước trong nguồn chảy ra một lòng thờ mẹ kính cha, cho chọn chữ hiếu mới là đạo con. Tôi không biết thế hệ của các em nhỏ quàng khăn đỏ cho ngoan Bác Hồ có được học, có được đọc như vậy hay không. Nhưng ở bất cứ nơi nào không có nước, không có mẹ, không có nước trong nguồn chảy ra, thì nơi đó là cõi chết, thưa cô Nam Phương. Lời sách huấn ca dạy con cái phải thảo kính cha mẹ. Thảo kính cha mẹ không phải là một tình cảm tự nhiên, mà là ý muốn, mà là điều răn thứ 4 của 10 điều răn Đức Chúa Trời. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Nhân y tế cao cấp của Bệnh viện Sài Gòn Huỳnh Tố Nga. Thưa, nếu cô Huỳnh Tố Nga nghe được tôi ạ.
Dạ, em nghe được anh. Em xin chào anh Phan Đình Minh và quý vị thính giả của chương trình Sài Gòn Dallas.
Lâu tôi không nói chuyện với cô. Sức khỏe thế nào thưa thưa cô Huỳnh Tố Nga, sức khỏe thế nào?
Dạ, cũng ổn. Nhưng mà mấy hôm nay chắc là chuyển mùa, đang nắng thiệt là nắng, cái bây giờ có mấy cơn mưa, cái hình như là mình cũng hơi bị khó chịu một chút.
Có biết Sài Gòn, Việt Nam chúng ta chỉ có hai mùa thôi, mùa nắng và mùa mưa. Mùa nắng bắt đầu vào nắng ở Hà Nội, mấy người bạn của tôi ở Hà Nội than phiền quá, nên gần 50 độ C tại Hà Nội. Cô theo dõi chương trình trước khi chúng ta lên và vào chương trình với nhau. Cô biết bên Hoa Kỳ này và tất cả các nơi ngay tại Việt Nam nữa, ngày hôm nay là ngày cuối tuần này để dành cho người mẹ. Cô là một người mẹ, cô có tâm tình gì, cảm nghĩ gì của một người đàn bà là một người mẹ? Và thứ hai nữa, tôi cũng như cô có một người mẹ yêu kính của chúng ta, đó là mẹ Việt Nam. Tâm tình của cô thế nào về mẹ, là người làm mẹ và có người mẹ Việt Nam? Thưa cô Huỳnh Túc Nga.
Dạ, thì em nghĩ là cái này là một cái tình cảm chung của những cái người phụ nữ đã làm mẹ, từng là một người con, rồi bây giờ cũng là một người đảm vai trò của người mẹ. Thì mình có thể thấu hiểu nhiều hơn những cái tình cảm đó. Thì đó là một cái tình cảm nó thiêng liêng mà mình khó có thể mà mình diễn tả được bằng ngôn ngữ như thế nào. Nhưng mà em tin rằng tất cả những người đã từng làm con và bây giờ đã làm những người mẹ của những đứa con thì sẽ hiểu được, sẽ cảm thấu được cái tình cảm thiêng liêng này.
Là một người mẹ, chắc chắn chúng tôi đàn ông không biết, nhưng luôn luôn được nghe câu là 9 tháng mang nặng đẻ đau. Nếu có một lúc nào đó con của cô còn trẻ thôi, nếu có một lúc đó như tôi đêm qua sao tự nhiên tôi có một giấc mơ lạ cô ạ. Vẫn như vậy, tôi lúc tôi tỉnh dậy tôi phải bấu tôi lại, xem là tôi tỉnh, tôi mơ là vì tôi được lên giời, tôi nói chuyện với giời và giời hỏi có thương mẹ không, thực sự như vậy. Cá nhân tôi, bố tôi thương con cho roi cho vọt, tôi chẳng sợ cô ạ, nhưng mà tôi sợ mẹ lắm, mẹ khóc lắm. Nói về mẹ khóc như vậy, tuần trước tôi có nói mỗi một viên đạn bắn vào một người con, dĩ nhiên cô biết tôi nói như vậy có cuộc chiến tranh Nam Bắc ngày hôm qua. Mỗi một viên đạn bắn vào một người con, đó là một viên đạn bắn vào trái tim mẹ. Và nếu về tổ quốc, nói về mẹ Việt Nam, đã có hàng triệu con của mẹ bị chết thưa cô. Luôn luôn mình có những cái chuyện cũ mình không cần nhắc đến, nhắc lên nó buồn lắm. Nhưng có những cái chuyện cũ mình không thể không nhắc đến, vì nhắc đến một phần nào nó nguôi cái nỗi buồn đi, nó nguôi đi, vì mình nhìn thấy cái sự buồn của nó. Tôi muốn nói đến ngày 30 tháng 4 qua rồi, ngày hôm nay ngày mẹ phải nói chuyện vui, nhưng mà nói chuyện về mẹ, mỗi một viên đạn bắn vào trái tim mẹ. 49 năm qua cô ở Sài Gòn, cô lớn lên, cô đi tù. Nhà cô là một nửa màu đỏ, một nửa màu vàng. Không biết màu nào mặn mà hơn màu nào, đều đau cả. 49 năm có gì suy nghĩ trong tâm tình của một người viết văn rất là giỏi, rất là giỏi, của cô Huỳnh Thị Thu Nga, thưa cô.
Dạ, nếu mà nói về ngày 30 tháng 4 thì em cũng có mới vừa có một cái bài viết cho ngày 30 tháng 4. Thì mình cũng nhìn lại cái sự kiện của Việt Nam mình, thì ai đã trải qua, và bây giờ cho dù là lớp cao, lớp người trẻ giống như em vậy, không phải là một người trực tiếp mình chứng kiến những cái sự kiện đó, tại vì em sinh sau năm 1975 mà, nhưng mà mình có sự tìm hiểu, và gia đình em thì hầu như là ông bà em, những cái người thuộc thế hệ ba mẹ, họ là người chứng kiến được những cái sự kiện đó. Thì thông qua người trong gia đình mình cũng hiểu được một phần, dù là bản thân em không có chứng kiến, nhưng mà người trong gia đình em là những người trực tiếp có tham gia vào cái sự kiện này, dù là tham gia vào ở phía nào đi nữa, thì đó nó cũng là một cái nỗi đau mà người dân Việt Nam mình gánh chịu cho đến bây giờ.
Tôi cô nói tiếp đi dạ, thưa cô nói tiếp đi.
Dạ, dạ thì mấy mà nói về người mẹ thì bản thân bà ngoại em có một người con trai bị chết trong cái cuộc chiến tranh này, đó là cậu ba của em. Thì lại một cái nỗi đau nó sâu hơn nữa là cậu ba em là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, trong khi bà ngoại là một người hết lòng về lý tưởng cộng sản, chỉ trong gia đình thôi. Nó mẹ con ruột thịt mà ở hai cái chiến tuyến như vậy. Thì khi mà em còn bé thì em không có biết là bà ngoại em cảm nhận như thế nào về cái sự việc như vậy, xảy ra như vậy. Đó, nhưng mà nếu em bản thân của em là bà ngoại em như vậy thì rất là đau. Nó đau về cái tình ruột thịt và cái lý tưởng sống nữa. Nhưng mà em biết rằng đó không phải là một cái trường hợp ngoại lệ, mà rất nhiều cái gia đình của Việt Nam mình trong cái thời đó nó đã rơi vào cái hoàn cảnh bi thương như vậy. Dạ
cô
dạ anh nói đi.
Cô có nhắc đến bà ngoại gia đình màu đỏ màu vàng, tôi cũng có phần nào cho tôi gợi nhớ lại. Lúc đó tôi còn trẻ lắm cô, năm 1900 còn bé, chứ còn trẻ 1954 còn bé lắm. Nhưng mà tôi nhớ được là bố tôi thờ kính Đức Chúa Trời hết lòng hết sức hết linh hồn của ông ấy, bỏ rất nhiều công nhiều của xây lên một cái nhà thờ ngôi đền thánh Phú Nhai lớn nhất ở miền Bắc, ở Đông Dương lúc bây giờ và ngay cả bây giờ nữa. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, ngày chia đôi đất nước, nhất định bố tôi không đi về, bố tôi ôm lấy cái nhà thờ đó. Mẹ tôi khóc nói là ông không đi thì ông không đi, nhưng ông cho mẹ con tôi đi, tôi ở lại, tôi mất con tôi. Chắc chắn như vậy đấy, chắc chắn như vậy, nếu tôi ở lại chắc bây giờ cũng đã sướng trăng Trường Sơn rồi thưa cô. Ngày 30 tháng 4 gần đến ngày 30 tháng 4, tôi không thể nào không đưa bố mẹ tôi đi ra khỏi Việt Nam, vì cái ơn cao nghĩa trọng của đã đưa tôi vào trong Việt Nam được ăn học. Điều nữa là bố tôi có hai người con trai và một người con gái, đều thành công cả, đều thành tài cả. Hai người con của bố tôi đều là hai phi công, nói theo bác của Đảng, hai thằng con của bố tôi là hai thằng giặc lái. Chắc chắn sẽ giết bố tôi và chắc chắn sẽ giết hai anh em tôi. Nhắc đến 49 năm nó như một cái cuộn phim nó quay trong đầu tôi thưa cô. Cải cách ruộng đất, cả hàng trăm ngàn người chết. Bài viết của CB, bà ký chữ CB là của bác đấy. Bác ra lệnh giết Cát Thanh Long, bà Cát Thanh Long người cả gia đình đã nuôi bác và Đảng. Bác ra lệnh vào giải phóng miền Nam. Bác ra lệnh đánh 1968 Tết Mậu Thân. Bác ra lệnh đánh Quảng Trị. Bác không được đi ký hòa bình. Cái gọi là hòa bình năm 1973 cũng là cái cổ thòng lọng, thắt cổ miền Nam cố biết mà. Ngày 30 tháng 4, nếu giải nghĩa chữ giải phóng, cô viết văn giỏi lắm. Cô cũng biết nghĩa chữ giải phóng mà. Tất cả những điều tôi vừa mới nói, tôi có thù hằn không? Tôi không thù hằn đâu. Cuộc chiến tranh nào nó cũng đến một lúc là không đánh nhau nữa, phải có hòa bình. Nhưng từ 49 năm nay có giải phóng không? Có hòa bình không? Cô chưa sống, cho tuổi cô chưa đến 49 tuổi, nhưng mà cô nhìn thấy điều suy nghĩ của tôi, điều tôi hỏi cô như vậy có đúng không thưa cô Tô Nga?
Dạ. Dùng cái chữ thù hằn thì rõ ràng là chúng ta không có cái suy nghĩ đó, nhưng mà những cái người cộng sản họ vẫn giữ cái tư tưởng đó. Tại vì rõ ràng bản thân họ lúc nào cũng kêu gọi là người dân phải biết đoàn kết, phải biết họ dùng cái từ là hòa hợp, hòa giải dân tộc. Họ kêu gọi cái chuyện đó nhưng mà bản thân họ lại không làm và họ dối trá. Thì em không cần là những người đã trực tiếp chứng kiến cái sự kiện. Em dùng cái từ sự kiện chứ em không dùng từ giải phóng bao giờ cả. Vì không thể nào dùng cái từ giải phóng khi mà cái hiện trạng của đất nước mình sau nửa thế kỷ nó vẫn còn nằm trong cái sự chia rẽ như bây giờ. Người nhà cầm quyền cộng sản họ vẫn thù hằn những cái người mà họ cho là đối lập về cái tư tưởng chính trị đó với họ, kể cả những cái lớp người trẻ sau này giống như tụi em như vậy. Thì rõ ràng bản thân tụi em làm gì có chuyện thù hằn tụi em. Những cái người trẻ như tụi em đấu tranh vì rõ ràng một mục tiêu thôi, là mình muốn đất nước mình phát triển hơn thôi. Mình muốn đất nước mình được tự do thật sự, người dân mình được cái quyền lợi, những cái quyền lợi cơ bản mà người dân vốn phải được hưởng. Cái đó là cái mục tiêu của bản thân cá nhân em là như vậy. Một cái mình muốn là góp phần mình kiến thiết được một cái đất nước mà nó văn minh, nó có cái văn hóa, nó có một cái sự nhân bản ở trong đó. Người dân mình hiểu đạo pháp. Đạo pháp thì cũng là một cái sự tự do tôn giáo. Ai thích hợp với tôn giáo nào thì mình cứ theo cái tín ngưỡng tôn giáo đó. Nhưng mà mình cùng nhau xây dựng một đất nước có một cái đạo pháp ở trong đó, thì con người mình nó mới có cái sự nhân văn, mà nó có sự văn minh. Nhưng mà rõ ràng thì đất nước mình bây giờ nửa thế kỷ nó không làm được cái việc như vậy. Thì những người trẻ như em, bản thân cá nhân em đứng lên đấu tranh là vì như vậy. Và họ quy chật mình vào cái gọi là cái thế lực thù địch, cái thế lực phản động. Thì cái đó chính là cái sự thù hằn của họ. Chứ bản thân những người trẻ như em sau này làm gì có cái khái niệm thù hằn nữa. Đó. Nhưng mà họ gieo rắc cái sự sợ hãi và họ gieo rắc cái hận thù cho đến bây giờ. Và cái việc họ làm như vậy ngày càng làm cho đất nước nó lụng bại đi, và nó khoét sâu vào cái khối cái tinh thần dân tộc của Việt Nam. Chứ nó không thể nào mà nó đem lại một cái sự phát triển cho đất nước về chất lượng. Em nhấn mạnh cái chất lượng chứ không phải cái phát triển mà là một cái sự xô bồ. Nó không có một cái chiều sâu của cái tinh thần, một cái sự phát triển mà nhìn bề ngoài nó có vẻ là hào nhoáng hơn ngày xưa đó, nhưng mà thật sự nó đạo đức nó xuống cấp và con người ngày càng suy thoái đạo đức. Cái đó là một cái điều rất là tệ hại cho đất nước mình.
Cô biết cô nó cũng nói tôi nhớ đến hai màu vàng màu đỏ của gia đình cô. Rồi tôi lại nhớ đến cách đây một thời gian, cũng đã một thời gian lâu rồi. Lúc đó ông Donald Trump là tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam. Thì tay ông mới cầm cái cờ Mỹ, ông vứt cờ Mỹ. Cái anh bây giờ nó vợ chồng cả gia đình nó ăn gian tham nhũng đều mất chức hết rồi. Nguyễn Xuân Phúc lúc đó hình như tôi không nhớ him là thủ tướng hay chủ tịch nhà nước, lúc đó thủ tướng thì phải. Anh ta cầm cái cờ đỏ sao vàng của Việt Nam anh ta, thì anh ta cứ phất cái cờ đó đi, có ai nói gì đâu. Nó rút cái cờ Mỹ của ta từ tay ông Tổng thống Trump ra, nó nhét cái cờ đỏ sao vàng vào cho anh Tổng thống Hoa Kỳ phất. Sao hèn vậy. Cô cô nhắc đến chuyện thù hằn, chuyện này kia, đối với chúng tôi cho đến bây giờ người ta vẫn gọi chúng tôi là thế lực thù địch mà. Người ta vẫn cấm đoán những người như cô đừng nói chuyện với cánh đồng mây thế lực thù địch. Có gì đâu, mình đâu có tuyên truyền ác cho ai đâu. Anh làm điều tốt hữu xạ tự nhiên thơm thì chúng tôi nói anh thơm, anh làm điều không tốt chúng tôi không nói gì cả. Bãi cứt hồi tội con giỏi, tôi cũng chẳng chê các anh là bãi cứt cả, mà sự thực là bãi cứt mà. Cách đây một hơn một nửa tháng, tôi có nhận được cái lá thơ của cô viết trên mạng. Hãy dừng lại khủng bố tinh thần gia đình tôi. Những điều cô vừa mới nói, thực sự cô nói cô sinh ra không có thù hằn, nhân chi sơ tính bản thiện, tôi cũng sinh ra không có thù hằn theo cô, mà cho đến cả bây giờ tôi cũng không có thù hằn nữa. Nhưng tất cả những điều họ làm, cô nói là các anh làm như vậy có đúng hay không? Các anh làm là những người bảo vệ dân, các anh đã làm cho người dân bây giờ sợ, các anh đã làm cho dân người gặp các anh phải xa lánh. Tại sao cô phải viết cái lá thơ đó đến công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2024 cô Huỳnh Thị Tú Nga?
Dạ, thì xuất phát thì vẫn là về cái việc em viết bài thôi. Đó, những cái bài viết của em vẫn được lan truyền trên mạng xã hội. Đó là được nhiều người theo dõi, ủng hộ. Thì họ không chấp nhận cái chuyện đó. Đó thì sau khi mà em ra tù tầm 2 tháng thôi, đó là họ đã cảnh cáo em rồi, họ bắt em phải dừng lại cái công việc viết bài này, nó không được tiếp tục nữa, và họ khẳng định cái việc em viết bài như vậy là em tiếp tục phạm tội, họ cáo buộc như vậy tiếp tục phạm tội cái tội danh mà em đã từng đi tù. Thì em nói rõ với họ là em không đồng ý cái việc đó, tại vì như lần đầu họ bắt tù em thì cũng vậy thôi. Bản thân thì mình nằm ở trong quyền hành của họ thì mình không có thể nào mà mình tự do mình biểu đạt. Nhưng mà em vẫn cố gắng em làm cái việc đó. Nó thì họ bắt em thì em chấp nhận ha. Họ muốn nhốt em bao nhiêu năm thì họ nhốt, em cũng đâu có van xin họ là phải giảm cho em hay là tha tội cho em về gì đó, em không có là cái việc đó. Thì sau khi mình xong cái án tù mình ra thì với cái lý tưởng của em thì em vẫn tiếp tục thôi, chứ không phải nào là mình ra rồi mình cúi đầu mình im lặng để mà sống một cái đời sống mà phải là sợ hãi họ như vậy. Đó, thì tiếp tục như vậy thì họ cho rằng em chống đối họ. Thì cái chuyện mà họ cho rằng mình chống đối họ thì cũng tiểu. Nếu họ cho đó là chống đối họ, em chấp nhận là em chống đối. Chống đối họ để mà mình có thể làm cái việc có ích cho xã hội và cho đất nước, em sẵn sàng em chống đối. Cái việc đó em cũng khẳng định ngay lần đầu tiên đi tù, em sẵn sàng em khẳng định quan điểm em. Nhưng mà đối với người dân thì cái việc đó nó là tốt cho người dân mình, và hoàn toàn em không có lỗi gì với nhân dân cả. Thành ra là em quan trọng nhân dân đất nước, chứ em không có quan trọng một cái đảng cầm quyền độc tài như vậy. Nếu mà có thể là làm cho nhân dân đất nước mình phát triển hơn, và làm cho một cái đảng cầm quyền trên phương diện là họ cho mình là gây thiệt hại cho họ, thì em sẵn sàng em làm thiệt hại cho họ. Tại cái đó là họ cho thôi, chứ thực tế thì anh nghĩ đi, bản thân những người như em có cái gì để làm thiệt hại cho họ? Mình không có một ốc sắt trong tay nữa, mình chỉ có cái tri thức của mình thôi, và cái tri thức đó được người dân chấp nhận ủng hộ. Thì tại sao gọi là làm thiệt hại cho họ? Tại vì họ quá độc tài, họ quá độc đoán đi. thì họ sợ những cái tri thức như thế này nó làm ảnh hưởng đến cái việc mà cai trị của họ, thì họ cho mình là cái thế lực thù địch, cái thế lực chống đối họ. Thì mình chấp nhận cái chuyện đó. Thì họ sau này khi mà em vẫn tiếp tục như vậy thì họ bắt đầu họ tăng cường những cái theo dõi, rồi tăng cường mời em làm việc. Nhưng mà sau những cái lần mà đối thoại với họ cứ nói đi nói lại như vậy, họ cứ bắt buộc em phải ngừng, và em khẳng định là em không ngừng. Thì em nói rõ với họ em không làm việc với họ như vậy nữa. Thì cái lần gần nhất là đầu tháng 4 thì họ lại tiếp tục mời em làm việc như vậy, 2 tuần liên tục như vậy, thì em không đi. Tại vì đi là mình không có một cái kết quả gì hết. Nếu mà thật sự mà mình chấp nhận, mình dừng lại mọi công việc hoàn toàn, đó mà với cái bản chất của họ, em cũng thừa biết có những người người ta dừng lại mấy năm người ta không còn hoạt động gì nữa, họ vẫn truy tìm, họ vẫn bắt bớ. Thì như vậy họ không có thể nào, không còn một cái ai có thể tin vào cái hành vi, hành động của họ nữa hết. Thì em không đi làm việc thì họ tới nhà họ kiếm em. Trong một cái tuần liên tục như vậy, họ tới nhà để họ tìm em như vậy. Thì họ làm phiền rất nhiều chồng em và gia và hàng xóm của em nữa. Thì hàng xóm họ cũng rất là sợ. Tại vì thật sự công an mà tới nhà mà hỏi việc này việc kia là họ sợ ghê lắm. Cái đó là một cái điều bất cập mà mình phải nhìn lại. Bởi vì rất là nhiều lần em nói với họ, em nói tại sao mà cái lực lượng công an có nhiệm vụ chức năng là bảo vệ người dân, nhưng mà khi mà người dân nhìn tới các anh là người dân sợ hãi lắm, họ sợ, họ run, họ sợ là có vấn đề gì đó, công an tới nhà mình sẽ bị bắt, mình sẽ bị này bị kia. Đó là một cái nỗi mà xấu hổ của cái ngành công an mà những người cộng sản họ đang làm như vậy. Thì em nói với họ thôi dừng cái hành vi đó lại đi. Tại vì về công việc bản thân em là người chịu trách nhiệm. Nếu mà họ không đối thoại được với em thì cái đó là việc của họ, chứ không thể nào họ tới gia đình em để họ làm phiền như vậy được nữa. Chồng con em họ không có biết cái gì, họ không liên can gì cả. Và làm phiền như vậy ảnh hưởng đến cái cuộc sống, đến cái tinh thần của những người trong gia đình em. Thì từ bữa đó tới đây có vẻ là họ im lặng hơn. Nhưng mà sắp tới như thế nào thì mình cũng không biết nếu họ muốn như thế nào. Thì tới đâu em tính tới đó thôi. Thì em vẫn giữ cái quan điểm của em là như vậy. Tại vì em là phản biện ôn hòa mà. Em đâu có mà trong tay em đâu có vũ khí, đâu có một cái tất sắc nào đâu. Em chỉ dùng cái tri thức của em thôi mà cho là thế lực thù địch này họ. Nó nói là họ tự bả vào mặt họ, chứ họ càng làm cho người dân nhìn thấy được cái bản chất của họ thôi. Dạ.
Cô đọc cô cũng biết, cô ở trong tôi vẫn nói những người như cô gọi là các cháu quàng khăn đỏ của bác, những người tay chân của bác đã đưa ra khẩu hiệu cho đến bây giờ nó cũng không xóa được, nó vẫn còn trên mạng. Tôi vừa mới nói cô, tôi mở ra thì tôi thấy là giết nữa bàn tay không chút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng, thờ Mao chủ tịch, thờ Hitler bất diệt. Thờ cái gì, nó ở dưới địa ngục rồi. Karl Marx nó tự nói nó ở dưới địa ngục mà. Hitler ở dưới địa ngục mà. Thờ sao được. Nói đến Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi của tôi ngày hôm qua. Và cô có một cái duyên với tôi nữa là cô cũng ở Biên Hòa, thành phố Biên Hòa của tôi. Sư đoàn 3 không quân đâu, tôi đóng cả đời binh nghiệp. Nói đến Sài Gòn mới có một cơn lốc lớn, có thể con giỏi nó lớn quá, nó không chui được nữa. Nhắc đến một người đàn bà không bao nhiêu tuổi, hơn cô, dĩ nhiên là hơn cô mấy mười mấy hai chục tuổi, Trương Mỹ Lan, một người đàn bà không có trình độ, không có trí óc như cô ấy, thế mà nó làm ra cả tỷ đô la, một tỷ đô la, tức là 1.000 triệu đô la đấy. Rồi người bí thư thành phố có thể đã vào lò rồi, hay hình như đã sắp vào lò là Lê Thanh Hải. Tất cả những người đó ấy, họ hút máu người, họ giết những người dân ở Thủ Thiêm, họ phá chùa của thầy Không Tánh. Cái thằng nó phá chùa thầy Không Tánh ấy, nó đang làm trong tù rồi. Đinh La Thắng đang làm trong tù 30 năm tù. Trường Mỹ Lan nó bị án tử hình, chắc chắn nó phải như vậy thôi. Lê Thanh Hải cũng như vậy. Cô nhìn lại Sài Gòn của cô như vậy, Sài Gòn của tôi ngày hôm qua như vậy, có thấy đau lòng không? Có thấy đó là đảng ta vinh quang không? Hay đảng ta giết dân, đảng ta giết người để cướp đất? Đất là đất của đất nước chứ đâu phải đất là đất của đảng kiểm soát đâu. Có suy nghĩ gì về những cái người mà chùm mafia nó mới bị bắt như vậy? Có suy nghĩ gì không?
Dạ, em cũng có một cái bài viết đó, nhớ rồi viết về cái vấn đề đó luôn. Cái bài viết cái tiêu đề đó là đại gia vào tù, cái giá có xứng đáng. Thì em nói về vấn đề mà anh vừa đặt ra. Rõ ràng là với cái cơ chế mà điều hành như vậy của những người cộng sản thì mình không có ngạc nhiên gì cả. Mình không có ngạc nhiên khi mà những cái vụ án mà gọi là đại án nó xảy ra như vậy, và hàng chục năm nay nó đã như vậy rồi. Nhưng mà về cái tính chất nó có lớn nhỏ khác nhau một chút thôi. Đó, về cái số tiền nó thâm hụt ngân khố quốc gia nó ít hay nhiều hơn một chút như vậy. Thì rõ ràng là đến khi mà vụ án của bà Trương Mỹ Lan thì những cái người mà có cái sự tìm hiểu về vấn đề kinh tế chính trị xã hội thì hầu như mình không có ngạc nhiên nhưng mà chấn động. Vì rõ ràng, anh thấy rõ ràng cái vụ án của Trương Mỹ Lan nó sẽ không còn nằm trong cái nội bộ của Việt Nam nữa. Đó, vấn đề nó phải là liên quan đến một hay vài quốc gia ở quốc tế. Đó, vì rõ ràng là cái nền kinh tế của Việt Nam nó không thể nào nó chịu đựng nổi cái sự lũng đoạn kinh tế như vậy cả. Trong cái thời điểm này, một cái sự lũng đoạn mà chỉ là bề nổi thôi mà nó chiếm khoảng 10% GDP của đất nước, thì rõ ràng cái đó là cái không còn một cái gọi là một cái vụ án nằm trong cái nội bộ, mà mình phải đặt ra rằng những cái đại án như thế này, bàn tay nào nó đã nhúng tay vào cái đất nước mình và nhúng tay thông qua cái con đường như thế nào để mà nó lũng đoạn kinh tế đến mức độ như vậy. Và đương nhiên trách nhiệm đó phải thuộc hoàn toàn về cái nhà cầm quyền cộng sản. Và người dân mình giống như là bây giờ sống rất là khổ, kinh tế càng ngày càng khó khăn, rõ ràng kinh tế của mình của Việt Nam nó khó khăn hơn cái thời điểm 6 năm về trước khi mà em bị bắt. Đó, bây giờ kinh tế nó còn khó khăn hơn nữa. Mà những cái chùm anh gọi là chùm mafia nó như vậy, nó cứ lần lượt nó bóc từng người. Đó, thì em nói họ vào tù thì được cái gì? Họ vào tù bản thân họ bị tịch biên tài sản, khách dùng tài sản để khắc phục án tù của họ thì cái đó là cái vấn đề của họ, nhưng mà để là một cái hậu quả khủng khiếp cho cái kinh tế đất nước và ai khắc phục cái chuyện đó, không có một ai khắc phục được cái chuyện đó sau khi những cái đại án nó xảy ra và người dân hoàn toàn phải chịu cái sự lũng đoạn kinh tế như vậy. Đó, nhưng mà cứ là sao nhà cầm quyền Việt Nam cứ vẫn là gọi là gì tự vinh danh mình, cho là mình đang chống tham nhũng rất là tốt, cho là đốt lò củi tươi củi khô gì cũng cháy. Cái đó là cái mỹ dân mà nếu như mà thật sự người dân họ hiểu, họ mới thấy là họ đang bị, chính người dân họ đang bị đem lên lò đốt như thế nào. Chứ đâu phải là những cái chùm mafia đó họ bị đốt đâu. Tại vì sau khi mà những cái sự mà lũng đoạn của họ gây ra, cái nền kinh tế nó không có thể nào nó vực dậy nổi và ai chịu. Người dân, những người mà bị thiệt hại trực tiếp, giống như là đơn giản trong cái vụ của bà Trương Mỹ Lan, những cái người mà bị gọi là nạn nhân trực tiếp đó, tiền khắc phục họ đâu có được nhận đâu, họ mất trắng tài sản như vậy. Rồi những cái người dân hoàn toàn, những cái người dân gọi là gián tiếp đi, không phải là nạn nhân trực tiếp, nhưng mà thực sự là có phải là không dính dáng gì hay không? Sao lại không? 100 triệu dân của mình, người dân ai cũng đóng thuế đó. Từ những cái đồng thuế đó mà bây giờ kinh tế mình nó bị lũng đoạn như vậy, đó là tiền ở đâu? Tiền của người dân mình bị mất, của gần 100 triệu dân lao động đó, chứ đâu phải riêng của một, của vài trăm vài ngàn người đâu. Nó một cái nền kinh tế như vậy, bao nhiêu hàng chục năm qua nó vẫn thi hành những cái chính sách mà gọi là sao, để mà cho những cái người mà người ta có thể người ta nhảy vào, người ta với cái lòng tham người ta nhảy vào, người ta làm kinh tế, làm xong rồi nguôi mặt đi rồi bị làm thịt như vậy, và thiệt hại hoàn toàn là những cái người đó và người dân phải chịu. Nhà cầm quyền không có chịu trách nhiệm gì cả. Thành ra những cái bài viết của em như vậy thì có vẻ là đánh động họ, thì họ rất là ngại. Nhưng mà nếu như mình không có những cái bài viết thẳng thắn như vậy thì người dân mình sẽ không có hiểu được những cái vấn đề nó ở cái tầm nó hơi vĩ mô như vậy. Thì em cũng bất chấp nguy hiểm để em làm cái việc đó.
Cô có nhiều
rõ ràng là
cô có nhiều khán thính giả thương mến cô lắm đấy. Qua chương trình này đã hơn một lần có những người rất là thương mến khi cô nói chuyện với tôi trên chương trình Cánh Đồng Mây tại đài 1160 AM. Sáng hôm nay tôi cũng nhận được 2-3 cái lời chúc mừng đến với cô. Mến chào chị Huỳnh Thị Thố Nga, kính chúc sức khỏe và bình an. Happy Mother Day, happy những ngày trong nhà tù lớn. từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn. Nếu nhắc đến những người tranh đấu như cô, tôi không nhắc đến hai cái tin những người rất là thân mến đối với tôi với chương trình này, đó là anh Phan Tất Thành mới bị ngày 8 tháng 5 nó kết 8 năm tù. Một anh nữa là anh Nguyễn Văn Dũng. Đã có lần tôi nói chuyện với lần anh đi biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, Aduku. Bảo là anh ta đâm đầu xuống sông để tự tử chết thì tôi chắc chắn không có đâu. Một người bình thường, một người yêu nước, yêu quê hương như vậy không có đâu. Cũng có nhiều anh cộng sản nhảy lầu ở Lâm Đồng đi vào cái vụ của... Tôi cũng chẳng nhắc cái chuyện đấy, chúng nó ăn gian, ăn cướp của dân làm gì. Trương Thị Mai, nó đâm đầu, nó nhảy lầu, nó xuống, nó chết. Chết vợi đi. Có nghe tin gì, có biết gì về Nguyễn Văn Dũng và Phan Tất Thành, hai người cũng ở trong cùng một phía màu vàng đẹp cho quê hương. Cô có biết chuyện này không?
Dạ em có biết. Thì hai cái anh này là trong thời gian mà em đi tù thì không biết là họ có hoạt động như thế nào thì em không nắm. Đó, tại vì em mới về thì cũng một năm nay thôi. Đó, nhưng mà cái người mà quản trị cái trang nhật ký yêu nước thì cái trang đó thì mình em có biết. Đó, cái thời xưa mà trước khi bị bắt thì nhật ký nước hoạt động cũng mạnh lắm. Đó, thành ra thì mình biết được là hai cái người này là từng làm cái quản trị cái trang đó. Và em cũng nghe là họ cũng bay dựng lâu rồi. Đó, thì hồi nãy em có đề cập đó, em có đề cập cái trường hợp mà có những người người ta dừng hoạt động đã vài năm rồi. Đó, mà nhưng mà nhà cầm quyền họ không có để yên. Đó, họ vẫn gọi là giống như là truy tìm tận gốc như vậy. Thì hai anh này cũng nằm trong cái trường hợp đó. Đó, thì anh Phan Tất Thành thì từ khi bị bắt thì em có biết. Đó, rồi vẫn theo dõi cho đến bây giờ ra xử 8 năm với lại 3 năm quản chế. Đó, thì cái trường hợp anh Dũng thì mình cũng không biết nói cái nào. Rõ ràng là về cái tâm lý và những cái gì mà anh em đấu tranh họ... ít nhiều vì cái bản lĩnh của họ, họ không thể nào họ làm cái việc như vậy. Thì mình không có chứng cớ, thì mình chỉ nói theo cái đánh giá thôi. Nó có nghĩa là một cái người đấu tranh từng hoạt động như vậy, sau này cho dù có yên ổn hơn, không có tiếp tục về cái bề nổi nhiều, thì cũng không thể nào mà họ đi đến và cái việc mà họ tự kết thúc cái mạng sống như vậy. Thì bản thân em cũng không tin cái chuyện đó. Thì gút mắt thế nào mình chưa thật sự mình nắm được cái sự việc. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là một cái sự mà truy bức tận gốc như vậy để đẩy một con người đến kết thúc cái việc mà kết thúc mạng sống như vậy, thì nhà cầm quyền Việt Nam họ phải có cái trách nhiệm trong cái việc này. Còn cái việc mà cụ thể như thế nào thì chắc chỉ có một mình anh Dũng anh biết thôi. Thì bây giờ cũng không biết nói gì nữa, nhân cái anh nói sự việc này thì em, anh và các vị đang nghe đài, mình cũng dành cho anh Dũng một cái sự cầu nguyện để cho anh có thể yên nghỉ được.
Không bao giờ cô biết hay không bao giờ người dân biết được sự thật ở Việt Nam đâu, thưa cô. Người dân đâu có biết tại sao Chủ tịch Nhà nước Đại tướng Trần Đại Quang chết. Người dân đâu có biết tại sao Phạm Quý Ngọ chết. Người dân đâu có biết Nguyễn Bá Thanh tại sao chết. Nhưng người dân biết được là tuần trước Hòa Thượng Thích Không Tánh có nói rõ ràng là mục sư Nguyễn Hoàng Hoa đã bị đẩy ra đường cho xe đụng chưa chết, đụng lại, quay lại đụng nữa, cũng chưa chết, nó đụng cho chết mà vẫn chưa chết. Xe đi trên cầu này nó chặn lại, nó đẩy xuống sông, ai biết được. Công an nó chặn đầu này chặn đầu kia, chỉ có một chiếc xe Honda nằm ở đó thôi. Những cái sự thật người dân có biết hay không biết? Biết chứ không phải không biết nhé. Những cái điều cô vừa nói, những con giỏi kinh khủng mafia nó ăn, người dân có biết không biết chứ không phải là không biết. Nhưng sợ là cái cộng sản nó nắm quyền hết tất cả mọi nơi. Tôi cũng chẳng nhắc lại 49 năm làm cái gì, nhưng tôi chỉ nói cho những người bạn ở phía bên kia, một thời đã ở phía bên kia chiến tuyến với tôi, nhà báo Võ Văn Tạo, nhà thơ Trần Đức Thạch, người đã cứu cả hàng trăm người ở ấp Tân Lập, trung tá Trần Anh Kim đã đổ máu để giữ bờ miền Bắc khi quân Tàu nó đánh sang năm 1979. tất cả những người nó cầm quyền ngày hôm nay, cái tay nó già nhất, nó có bằng cỡ tuổi tôi, nó là Nguyễn Phú Trọng, nó đâu có đi đánh nhau miền Nam đâu, nó đâu có công gì cho Đảng Cộng sản đâu. Tất cả những tay cầm quyền bây giờ, Tô Lâm đại tướng công an, con Trần Đức Lương, tất cả con chồng cháu cha nó cầm quyền, nó có công gì nó phá miền Nam không? Không có. Nhưng mà bây giờ nó cầm quyền, Cộng sản nó cầm quyền. Tất cả, nếu nói cho đúng, nếu có giải phóng thì chắc chắn là đời của cô sẽ sướng hơn rồi. Tôi sợ cái giải phóng, tôi phải giải phóng tôi trước, tôi phải đi trước. Người giải phóng mang nỗi khổ cho cả một dân tộc. Những người có công thì nó bỏ vào tù. Nó bỏ vào tù. Những người nói Nguyễn Văn Dũng, Dũng Aduku, tôi thân mến lắm, tôi thương mến lắm. Phan Tất Thành tôi chưa được nói chuyện với. Nhưng biểu tình ở Trung Quốc và Hà Nội, những người ngày xưa có thể cô nghe, cô chưa gặp. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, nhà báo Phạm Thành, cụ bà Lê Hiền Đức, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, tất cả những người mà tôi biết hình ảnh qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, làm việc với nhau một thời gian dài, thưa cô. Nhưng mà thôi, Sài Gòn lúc nào cũng vẫn là đẹp. Hôm cách đây 1-2-3 tuần tôi có nghe giấy lên một cái tin là có những cái lời yêu cầu ngay cả của những người cộng sản, bỏ cái tên xác người đi, bỏ cái tên xác người đi. Bên Nga nó cũng bỏ cái tên xác người rồi cơ mà. Cái tên Sài Gòn nó đẹp như vậy, tại sao để nó một cái tên thối xác người nó nằm ở đó? Và có nhiều người đang yêu cầu đấy, nó có làm hay không? Ai biết được, có thể có. Bao nhiêu trong vòng 2 tháng, 4 năm anh Phó Thủ tướng, 4, 1, 2, 3 anh Chủ tịch Quốc hội đều về vườn cả. Nhưng mà nó không bắt tù nhau đâu. Nó không bắt tù đâu, nó ôm cả triệu đô la, nó về nó khỏe. Xuân đến nắng đến nhưng mà lại sợ cô. Cô ở Sài Gòn trời nắng, nhưng mà thôi trời nắng còn chịu được. Nhưng mà trời nắng cực với những tên cộng sản nó oi á, cũng hơi khó chịu đấy. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay. Tôi xin dành lại cho cô một đôi phút nữa để có lời tâm tình chúc mừng đến các bà mẹ yêu mến, thân mến của cô, bạn của cô. Chứ đến bà mẹ Việt Nam có một ngày nào đó chúng ta thực sự sẽ có thái bình. Chắc chắn cái điều đó chắc chắn nó sẽ đến, thưa cô. Cô nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa cô Huỳnh Thị Tố Nga.
Dạ, thì em cũng xin gửi đến quý vị khán giả lên nghe đài lời chúc sức khỏe, và cũng như là mong muốn của hàng triệu người Việt Nam, gần 100 triệu dân ở quốc nội và hàng triệu người ở bên tha phương ở hải ngoại. Thì mình phải tin rằng là người dân luôn là vạn đại, còn triều đại thì nó chỉ là nhất thời thôi. Thì cho dù là như thế nào thì cái đó nó cũng là một cái quy luật tự nhiên rồi. Lâu hay mau thôi, thì đất nước mình cũng sẽ được đổi mới. Thì lúc đó những cái người phụ nữ sẽ được những cái quyền lợi mà bây giờ họ còn chưa được hưởng. Những người phụ nữ phải mang nặng đẻ đau, chăm lo cho những cái đứa con thành tài để mà cống hiến cho đất nước mình, thì họ phải được vinh danh, họ phải được thụ hưởng một cái đất nước thanh bình và phát triển văn minh hơn. Chứ không phải như bây giờ, giống như bản thân tôi, là một cái người phụ nữ, nhưng mà vì đất nước mình chưa được như vậy, thì có những cái năm tháng tôi không thể nào làm tròn được cái nghĩa vụ làm mẹ của tôi, thì tôi phải đi tù như vậy, không làm tròn được cái nghĩa vụ của người làm con, không có phụng dưỡng được cha mẹ mình, vì mình phải dấn thân vào cái con đường như thế này. Cái đó là cái cái mất mát về cái tinh thần, nên là mình rất là đau, nhưng mà mình phải cố gắng mình vượt qua để mình làm được. Thì chỉ hy vọng là thế hệ sau này nó sẽ không còn như vậy nữa, nó sẽ không còn những cái người đấu tranh phải bị tù đày, phải bị chết chóc, hoặc là những cái người phụ nữ đấu tranh nhưng vì tù đày mà không làm tròn được nghĩa vụ làm mẹ, làm con của mình như vậy nữa.
Thưa cô, dạ thưa cô Tố Nga, có thể tôi sẽ hỏi cô là đến mức mình rồi sẽ đi đâu với em, cô Tố Nga? Hay cô có thể cô hỏi tôi là đất nước mình rồi sẽ đi về đâu anh Phan Đình Minh? Đảng không biết, đảng không biết. Tôi với cô làm sao biết được? Một tên cộng sản nó hỏi một tu sĩ là con heo, con chó, con gà có phải học để nên con heo, con chó, con gà đâu? Sao các ông bày đặt là phải học cho nên người? Vị tu sĩ đáp lại thằng cộng sản này là vậy anh là con heo, con chó hay là con người? Ở Việt Nam Khổng Tử nói là vi nhân nan, làm người khó lắm, làm người lãnh đạo càng khó hơn, vi nhân nan. Cô học, tôi đọc, người Việt Nam ta bảo kim chỉ phải có đầu. Người Việt Nam ta bảo là nhà dột từ nóc, lãnh đạo quốc gia bị hư hỏng, cá thối từ đầu. 10 triệu đảng viên đảng Cộng sản cầm đầu cả 100 triệu Việt Nam bằng súng, bằng sự sợ hãi. Người trên nó chẳng chính ngôi thì làm sao đảng viên ở dưới nó không làm sự bậy bạ được, thưa cô? Ngày hiền mẫu ơi, hỡi mẹ Việt Nam, hỡi mẹ của tôi. Ôi những nơi ngày của mẹ hiện nay được tổ chức khắp nơi trên mọi thế giới này, để những người con như cô, như tôi còn nhớ đến, hướng đến, dành sự tri ân và tình thương cho người mẹ của mình. Cô và tôi có thể, và tất cả mọi người có thể nói được là con yêu mẹ, con yêu mẹ Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nữ tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga đã đến với chương trình rất đặc biệt để nói về cuộc đời của cô, một bên vàng một bên đỏ, vẫn không được yên. Cầu mong mọi sự an lành và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúc lành, chúc vui ngày hiền mẫu đối với cô và gia đình cô. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn văn thơ Lạc Việt. Anh Tâm An, anh Việt Hòa, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới nhân ngày lễ hiền mẫu, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành. Xin chúc cơ bà một ngày hiền mẫu thật đẹp. Xin chào tạm biệt nữ tử nhân lương tâm cô Huỳnh Thị Tố Nga. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.